Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022 Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm đặc vụ FBI khám xét dinh thự cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida, nổ lớn gần căn cứ không quân Nga trên bán đảo Crimea, Ngoại trưởng Đài Loan nói Trung Quốc tập trận để chuẩn bị sau này xâm lược, ISF kêu gọi quốc tế hành động sau khi nhà báo độc lập chết trong trại giam Việt Nam, phóng sự báo chí cách mạng Việt Nam.
Báo tư nhân có sống được hay không đã. Nếu mà bây giờ tư nhân ra mà nhà nước định hướng ra biết theo chiều hướng nhà nước cũng vậy thôi.
Tôi là bà Phạm Thị Thủy, một người bán báo thâm niên. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết các đặc vụ FBI bất ngờ khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông hôm 8 tháng 8 và phá két sắt của ông trong một hành động mà con trai ông thừa nhận là nằm trong cuộc điều tra về việc ông Trump chuyển hồ sơ chính thức của Tổng thống từ Nhà Trắng đến khu nghỉ dưỡng Florida của ông. Việc khám xét chưa từng có nhà riêng của một cựu Tổng thống đánh dấu bước leo thang đáng kể trong cuộc điều tra về hồ sơ, một trong những cuộc điều tra mà ông Trump đang đối mặt từ thời còn đương chức và trong việc làm ăn cá nhân. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ chối bình luận về cuộc khám nhà này mà ông Trump gọi là đột kích với đông đảo đặc vụ FBI trong một tuyên bố. Trụ sở chính của FBI ở Washington và văn phòng địa phương của họ ở Miami đều từ chối bình luận. Eric Trump, một trong những người con trưởng thành của cựu tổng thống, nói với Fox News rằng việc khám xét là để tìm các tài liệu mà ông Trump đem đi khỏi Nhà Trắng và cha ông đã hợp tác với Cục Lưu trữ Quốc gia về vấn đề này trong nhiều tháng. Một nguồn thạo tin cũng xác nhận với Reuters rằng cuộc đột kích dường như liên quan đến việc ông Trump chuyển các hồ sơ mật khỏi Nhà Trắng. Ông Trump nói dinh thự của ông hiện bị bố rác, đột kích và chiếm giữ, nhưng không đề cập lý do tại sao. Sau khi làm việc và hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan, cuộc đột kích không báo trước này vào nhà tôi là không cần thiết hoặc không thích hợp, ông Trump nói. Họ thậm chí còn phá két sắt của tôi. Ông Trump không có mặt ở dinh thự vào thời điểm đó, do ông đang ở New York hôm 8 tháng 8, Fox News Digital đưa tin, và đăng tải một bức ảnh chụp ông Trump cho thấy ông đang rời khỏi tòa nhà tháp Trump, theo lời mô tả của một phóng viên hãng Fox. Ông Trump vốn đã chuyển đổi câu lạc bộ giải trí của ông ở Palm Beach thành tư dinh kể từ khi rời tòa Bạch Ốc hồi tháng 1 năm 2021, thường ở câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey, trong suốt cả mùa hè bởi vì Mar-a-Lago thường đóng cửa vào mùa hè. Một đạo luật liên bang, đạo luật hồ sơ Tổng thống Hoa Kỳ, yêu cầu bảo quản các bản ghi nhớ, thư từ, ghi chú, email, fax và các thông tin liên lạc bằng văn bản khác liên quan đến nhiệm vụ chính thức của Tổng thống. Bất kỳ cuộc khám xét vào nhà riêng nào cũng cần được một thẩm phán chấp thuận sau khi cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện điều tra chứng minh có nguyên nhân khả dĩ rằng khám xét là phù hợp. Hầu như chắc chắn là giám đốc FBI Christopher Wray do ông Trump bổ nhiệm và sếp của ông ấy, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland do Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, đã chuẩn y cuộc khám xét. Những người ủng hộ ông Biden bên đảng Dân Chủ đã chỉ trích ông Garland vì ông đã quá thận trọng trong việc điều tra ông Trump về những nỗ lực của ông ấy nhằm lật ngược thất bại bầu cử năm 2020 trước ông Biden. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden đã không được thông báo trước về cuộc khám xét và đề nghị các phóng viên nên đặt câu hỏi với Bộ Tư pháp. Chắc chắn một điều, Bộ trưởng Tư pháp phải cho phép hành động này. Philip Harbin, cựu công tố viên liên bang chuyên về tham nhũng, nói và cho biết thêm rằng việc này cũng dính đến ông Bray và một loạt các công tố viên. Các ủng hộ viên của ông Trump đã cáo buộc đảng Dân Chủ để biến bộ máy liên bang thành vũ khí, dùng nó nhắm mục tiêu vào ông Trump, ngay cả khi ông Biden đã cố gắng giữ khoảng cách với Bộ Tư pháp. Hồi tháng 2, quan chức ngành lưu trữ David Ferriero nói với các dân biểu tại Hạ viện rằng Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia đã liên lạc với ông Trump trong suốt năm 2021 để đòi ông trả lại 15 hộp hồ sơ. Cuối cùng ông ấy cũng đã trả lại vào tháng 1 năm 2022. Vào thời điểm đó, Cục Lưu trữ Quốc gia vẫn đang tiến hành kiểm kê, nhưng ghi nhận có một số thùng hồ sơ chứa các tài liệu được đánh dấu là thông tin mật về an ninh quốc gia. Ông Trump trước đó xác nhận rằng ông đã đồng ý trả lại một số hồ sơ cho Cục Lưu trữ, gọi đó là quá trình bình thường và thường xuyên. Ông cũng tuyên bố Cục Lưu trữ không tìm thấy gì cả. Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra giai đoạn đầu về việc ông Trump đưa hồ sơ về dinh thự của ông ở Florida, một nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết hồi tháng 4. Laura Trump, con dâu của cựu tổng thống, cho biết ông chỉ đem đi những kỷ vật mà ông được phép theo luật định. Hãy xem, bố chồng tôi cũng như bất kỳ ai ở bên cạnh ông ấy lâu đều biết ông ấy thích lưu những thứ như mẫu báo, mẫu tạp chí, ảnh chụp, tài liệu mà ông ấy hoàn toàn có quyền đem đi từ Nhà Trắng, bà Laura Trump nói trên kênh Fox News. Vài chục người ủng hộ ông Trump đã tập trung gần dinh thự Mar-a-Lago, vốn chỉ cách biển vài bước chân. Đây là một bất công nữa giống như những trò lừa bịp về luận tội được dàn dựng. Ông Jim Whelan, 59 tuổi, làm việc trong ngành quảng cáo nói, ông dương một tấm biển lớn ghi dòng chữ, tin thất thiệt là CNN.
Ba nhân chứng địa phương nói với Reuters rằng họ nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói đen bốc lên từ hướng căn cứ không quân Nga tại Novofedorivka trên bán đảo Crimea sáp nhập hôm bị sáp nhập hôm 9 tháng 8. Các đoạn video được nói là ghi lại hình ảnh hiện trường, trong đó có một đoạn được đăng trên mạng xã hội và được quay từ các bãi biển du lịch gần đó cho thấy cột khói đen. Reuters không thể kiểm chứng ngay về các đoạn băng này. Người ta nghe thấy nhất 12 vụ nổ với mức độ khác nhau trong một phút vào khoảng 15:30 giờ địa phương. Hai nhân chứng cho biết, ba tiếng nổ đặc biệt lớn phát ra các tia lửa và khói. Khoảng 30 phút sau, một vụ nổ nữa được các nhân chứng mô tả là lớn nhất đã gây ra thêm hai đám khói bụi. Ở thị trấn Saki gần đó, còi báo động vang lên. Thống đốc Crimea của Nga, ông Sergei Aksionov, viết trên tài khoản Telegram của ông rằng ông đã đến khu vực này và mọi việc đang được làm rõ. Một cố vấn của ông Aksionov xác nhận rằng đã xảy ra các vụ nổ nhưng từ chối bình luận về nguyên nhân khả dĩ, các hãng thông tấn Nga đưa tin. Công tác cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai, hãng thông tấn TASS đưa tin, dẫn nguồn từ Bộ Y tế của khu vực. Người dân địa phương cho biết con đường dẫn ra khỏi bờ biển bị tắc nghẽn. Nga trong nhiều thập kỷ đã được Kiev cho thuê quân cảng Sevastopol, căn cứ hạm đội Biển Đen, nhưng hồi năm 2014 họ đã sáp nhập toàn bộ bán đảo này từ Tây Ukraine trong một động thái không được hầu hết các nước công nhận. Cho tới nay, Crimea đã tránh được bắn phá dữ dội vốn diễn ra ở các khu vực khác ở miền Đông và miền Nam Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào Ukraine, bao gồm một số đơn vị đóng trên bán đảo Crimea.
Ngoại trưởng Đài Loan hôm 9 tháng 8 cho biết Trung Quốc đang dùng các cuộc tập trận quân sự phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi như là chiến lược được hoạch định sẵn để chuẩn bị xâm lược đảo Đài Loan tự trị. Không đưa ra dự báo về khoảng thời gian nào có thể xảy ra việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan, mà lâu nay Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói Đài Loan sẽ không sợ hãi, ngay cả khi các cuộc tập trận tiếp diễn và Trung Quốc thường xuyên xâm phạm trung tuyến không chính thức ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã sử dụng các cuộc tập trận trong cẩm nang quân sự của mình để chuẩn bị xâm lược Đài Loan, ông Ngô nói trong cuộc họp báo ở Đài Bắc. Họ đang tiến hành tập trận và phóng tên lửa quy mô lớn, cũng như các cuộc tấn công mạng đưa thông tin sai lệch và cưỡng ép kinh tế trong nỗ lực làm suy yếu tinh thần ở Đài Loan, ông Ngô nói. Sau khi kết thúc tập trận, Trung Quốc có thể biến hành động đó trở thành thường xuyên trong nỗ lực phá hủy hiện trạng đã tồn tại lâu dài giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Những động thái như vậy đe dọa an ninh khu vực và đưa ra hình ảnh rõ ràng về tham vọng địa chiến lược của Trung Quốc, không chỉ dừng ở Đài Loan, ông Ngô nói, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ nhiều hơn để ngăn Trung Quốc kiểm soát eo biển trên thực tế. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc phản hồi trước bình luận của ông Ngô rằng ông là người ủng hộ độc lập cứng rắn và phát biểu của ông bóp méo sự thật và che mờ thực tế. Một quan chức Lầu Năm Góc hôm 8 tháng 8 nói rằng Washington vẫn giữ đánh giá rằng Trung Quốc sẽ không tìm cách xâm lược Đài Loan trong 2 năm tới. Ông Ngô có phát biểu này khi căng thẳng quân sự âm ỉ sau khi cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc kéo dài 4 ngày xung quanh Đài Loan dự kiến kết thúc hôm 7 tháng 8, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo và mô phỏng tấn công trên biển và trên không xung quanh Đài Loan. Bà Nancy Pelosi hôm 9 tháng 8 nói chuyến công du của bà tới Đài Loan là hoàn toàn đáng và đã có những lời lẽ gay gắt đối với Bắc Kinh. Chúng ta không thể cho phép chính phủ Trung Quốc cô lập Đài Loan, bà nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News. Trung Quốc đã cố gắng loại Đài Loan ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, bà nói, nhưng họ sẽ không thể có tiếng nói quyết định về chuyện ai được đến Đài Loan. Chuyến thăm của bà diễn ra sau chỉ thị của Tổng thống Joe Biden là Mỹ sẽ tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và được lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ ủng hộ áp đảo, bà nói. Bộ Tư lệnh Mặt trận Miền Đông của Trung Quốc hôm 8 tháng 8 cho biết họ sẽ tiến hành thêm các cuộc tập trận chung tập trung vào các chiến dịch chống ngầm và tấn công trên biển. Điều này xác nhận mối lo ngại của một số nhà phân tích an ninh và nhà ngoại giao rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của Đài Loan. hôm 9 tháng 8, Bộ Tư lệnh này cho biết họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận và diễn tập quân sự trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan với các tàu chiến, máy bay chiến đấu cũng như cảnh báo sớm, tiếp nhiên liệu và gây nhiễu trong môi trường điện từ phức tạp để tinh chỉnh năng lượng ngăn chặn và kiểm soát chung. Một người nắm rõ kế hoạch an ninh ở các khu vực xung quanh Đài Loan cho biết tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn ở gần trung tuyến với khoảng 10 tàu chiến mỗi bên. Trung Quốc tiếp tục cố gắng ép sát trung tuyến, người này nói với Reuters. Các lực lượng Đài Loan ở đó đã cố gắng giữ cho các tuyến hàng hải quốc tế hoạt động. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 9 tháng 8 cho biết các cuộc tập trận liên tục của Trung Quốc làm nổi bật một điều là mối đe dọa vũ lực của họ không thuyên giảm, đồng thời nói thêm rằng 16 binh sĩ Trung Quốc đã vượt qua trung tuyến của eo biển Đài Loan ở đầu phía Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan hôm 9 tháng 8 cho biết Trung Quốc đang dùng các cuộc tập trận quân sự phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi như là chiến lược được hoạch định sẵn để chuẩn bị xâm lược đảo Đài Loan tự trị. Không đưa ra dự báo về khoảng thời gian nào có thể xảy ra việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan, mà lâu nay Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói Đài Loan sẽ không sợ hãi.
Các hãng hàng không Nga bao gồm Aeroflot của nhà nước đang tháo gỡ máy bay để lấy phụ tùng sơ cua mà họ không thể mua ở nước ngoài nữa vì các lệnh trừng phạt của phương Tây. Reuters dẫn các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết. Động thái này phù hợp với hướng dẫn của chính phủ Nga đối với các hãng hàng không hồi tháng 6, vốn cho phép các hãng hàng không trưng dụng một vài chiếc máy bay để lấy phụ tùng để đảm bảo những chiếc còn lại trong đội bay gồm máy bay do nước ngoài sản xuất có thể tiếp tục bay ít nhất đến năm 2025. Các lệnh trừng phạt được áp đặt lên Nga sau khi nước này đưa quân đội vào Ukraine vào cuối tháng 2 đã khiến các hãng hàng không của Nga không thể có được phụ tùng thay thế hay không thể đưa máy bay đi bảo trì ở phương Tây. Các chuyên gia hàng không từng cho biết các hãng hàng không Nga có thể sẽ bắt đầu tháo gỡ máy bay lấy phụ tùng để họ có thể tiếp tục vận hành được, nhưng đây là những trường hợp đầu tiên có đầy đủ thông tin chi tiết. Ít nhất một chiếc Sukhoi Superjet 100 do Nga sản xuất và một chiếc Airbus A350, cả hai đều do Aeroflot khai thác, hiện đang nằm ù và đang được tháo rời, một nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với Reuters. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
World Bank Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,5% năm 2022. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 8 tháng 8 nói rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022 và lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của World Bank nhận định rằng con số tăng trưởng trên nhờ vào việc phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong 6 tháng vừa qua nhờ khu vực chế tạo, chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Theo World Bank, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,2% trong quý 4 năm 2021, 5,1% trong quý 1 2022 và 7,7% trong quý 2 2022 khi người tiêu dùng thỏa mãn những nhu cầu dồn nén trước đó và số lượt du khách quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, theo tổ chức tài chính này, triển vọng tích cực trên vẫn phụ thuộc vào những rủi ro đang gia tăng, đe dọa đến viễn cảnh phục hồi như tăng trưởng chậm lại hoặc lạm phát đình đốn diễn ra ở những thị trường xuất khẩu chủ lực, cú sốc giá cả hàng hóa thế giới tiếp tục diễn ra, các chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn hoặc các biến chủng COVID-19 mới tiếp tục xuất hiện. Ngoài ra, theo World Bank, còn có những thách thức trong nước bao gồm thiếu hụt lao động, rủi ro lạm phát gia tăng và rủi ro cao hơn trong khu vực tài chính. Bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được dẫn lời nói trong báo cáo rằng để duy trì tăng trưởng kinh tế với tốc độ mong muốn, Việt Nam cần tăng năng suất ở mức 2-3% mỗi năm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng năng suất lao động chỉ có thể đạt được bằng cách đầu tư cho hệ thống giáo dục là một phần quan trọng của gói các đầu tư và cải cách cần thiết. Lực lượng lao động có năng lực cạnh tranh sẽ đem lại hiệu suất là yếu tố Việt Nam rất cần trong dài hạn, bà Thước nói theo World Bank. Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng khuyến nghị các cấp có thẩm quyền cần chủ động ứng phó trong bối cảnh quá trình phục hồi trong nước mới chỉ bắt đầu, triển vọng về nhu cầu trên toàn cầu đang yếu đi, rủi ro lạm phát gia tăng. Liên quan đến chính sách tài khóa, World Bank cho rằng trọng tâm nên nhằm vào tập trung triển khai gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời mở rộng mạng lưới an sinh xã hội có mục tiêu nhằm giúp đỡ người nghèo và những người dễ tổn thương chống đỡ tác động của cú sốc giá nhiên liệu cũng như lạm phát gia tăng. Còn trong khu vực tài chính, khuyến nghị đề ra là theo dõi chặt chẽ và tăng cường công tác báo cáo và dự phòng nợ xấu, đồng thời ban hành cơ chế xử lý tình trạng mất khả năng trả nợ. Theo World Bank, nếu rủi ro lạm phát gia tăng trở thành hiện thực khi lạm phát cơ bản tăng tốc và chỉ số giá tiêu dùng vượt quá mục tiêu 4% do chính phủ đặt ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên sẵn sàng chuyển sang thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế áp lực lạm phát bằng cách tăng lãi suất và thắt chặt cung tiền.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF vừa lên tiếng báo động về cái chết của một nhà báo độc lập khi đang bị giam giữ ở Việt Nam và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của các nhà báo khác trong các nhà tù của quốc gia Đông Nam Á. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới rất tiếc thương khi biết rằng ông Đỗ Công Đương, một nhà báo công dân bị bỏ tù và vô cùng ốm yếu trong nhiều tháng, đã chết trong khi bị giam giữ vào tuần trước, RSF nói trong một tuyên bố mới được đưa ra. Nguyên nhân chính thức về cái chết của ông Đương cũng là một nhà hoạt động cho quyền đất đai. Vào ngày 2 tháng 8 vẫn chưa được công bố, nhưng ông bị nhiều chứng bệnh mà ông bị từ chối chăm sóc y tế, theo RSF, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Paris của Pháp. Ông Đương bị kết án tổng cộng 8 năm tù trong hai phiên tòa riêng biệt vào năm 2018 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Khi qua đời, ông Đương đang thi hành án tại trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An. RSF cho biết rằng trại giam đã từ chối trao thi thể của ông Đương cho gia đình. Khẳng định điều này, bà Bùi Thị Minh Hằng, một cựu tù nhân lương tâm và từng tranh đấu nhân quyền cùng ông Đương, cho VOA biết hôm 9 tháng 8 rằng gia đình ông không được trại giam cho mang thi hài về quê mai táng theo tục lệ của địa phương. VOA không thể liên lạc với trại giam số 6 để kiểm chứng thông tin về cái chết của ông Đương, người từng sử dụng mạng xã hội Facebook để đưa tin về các vấn đề xã hội trước khi bị kết án. Chúng tôi vô cùng sốc khi biết về cái chết của ông Đỗ Công Đương khi bị giam giữ trong điều kiện thực sự vô nhân đạo, trưởng Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của RSF Daniel Bastard nói trong thông cáo. Đại diện của RSF còn nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người Alice Jill Edwards hãy hành động để đảm bảo sự sống còn của Lê Hữu Minh Tuấn và 39 nhà báo khác hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam. Theo RSF, sức khỏe của ông Đương xấu đi đáng kể và ông bị bệnh tim, viêm phổi cũng như suy hô hấp trong nhiều tháng. Tổ chức này cho biết rằng, bất chấp sự phản đối liên tục của gia đình, trại giam không bao giờ cung cấp cho ông Đương sự chăm sóc y tế cần thiết và ông phải đợi đến khi cận kề cái chết mới được nhập viện. Chính quyền Việt Nam đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và giới hoạt động lên án về việc ngược đãi tù nhân lương tâm trong khi giam giữ họ. Hồi năm 2019, đã có gần 1.200 người ký vào một bản tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân lương tâm gửi lên Liên Hợp Quốc để yêu cầu các nhà lãnh đạo Việt Nam ra lệnh chấm dứt các hành vi ngược đãi tù nhân ở tất cả các trại giam trên toàn quốc. Bà Hằng, một trong 20 nữ tù nhân chính trị được Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vinh danh và kêu gọi phóng thích hồi năm 2016, khẳng định với VOA về sự ngược đãi trong trại giam mà chính bà đã trải qua trong 3 năm ngồi tù. Bà Hằng cho biết bà cũng sốc về cái chết của ông Đương, một người khỏe mạnh mà chỉ mấy năm đày đọa nơi chốn tù đầy đã khiến anh vĩnh viễn ra đi. Thời gian cầm tù là thời gian họ hành hạ đày đọa bằng mọi cách, bà Hằng nói, và cho biết rằng những bản án vô nhân vô cớ với những người bất đồng chính kiến và đấu tranh bất bạo động thực chất là án tử. Trại giam số 6 nơi ông Đương bị giam giữ cũng là nơi thầy giáo Đào Quang Thực qua đời khi đang thụ án 13 năm với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hồi năm 2019. Gia đình ông Thực cũng bị từ chối không được đem xác người thân về an táng mà phải chôn ngay trong trại giam như trường hợp của ông Đương. Theo bà Hằng, trước đó còn có thầy giáo Đinh Đăng Định, một tù nhân lương tâm cũng tử vong trong thời gian thụ án. Ông Đương bị bắt hồi tháng 1 năm 2018 sau khi ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn ở Bắc Ninh. Tổ chức bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở ở New York đã lên án việc bỏ tù ông Đương khi ông bị tuyên 4 năm tù trong bản án đầu tiên tuyên vào tháng 9 năm 2018. Sau đó một tháng, ông bị tuyên phạt thêm 5 năm tù, sau giảm xuống còn 4 năm. Trong một phiên tòa khác xét xử ông về những đăng tải trên mạng xã hội nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Ông Đương, cư dân tỉnh Bắc Ninh, đã sử dụng mạng xã hội để lan truyền tin tức và thông tin được ghi nhận độc lập của mình, giống như nhiều nhà báo công dân khác ở Việt Nam, theo RSF. Tổ chức này còn nói rằng Là một nhà báo công dân rất năng động, ông Đương thường phát trực tiếp các video tường thuật trên trang Facebook Tiếng Dân TV về những vấn đề liên quan đến tham nhũng và việc nhà nước thu giữ đất chủ yếu đối với những thành phần dân cư thiệt thòi nhất trong xã hội. Qua việc lên tiếng về cái chết của ông Đương, RSF nói rằng họ muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình của 40 nhà báo và blogger khác hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Tổ chức này cho biết nhiều người trong số họ, bao gồm cả Lê Hữu Minh Tuấn, người bị kết án 11 năm tù vào tháng 6 năm 2020, có sức khỏe rất kém và có nguy cơ chịu chung số phận như ông Đương. Việt Nam luôn phủ nhận về cái gọi là tù nhân lương tâm và khẳng định rằng chỉ có những người phạm tội mới bị giam giữ. RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của các nhà báo khác đang bị giam giữ ở Việt Nam. Tổ chức này xếp Việt Nam là một trong ba nước sau Trung Quốc và Myanmar đứng đầu thế giới về việc bỏ tù các nhà báo.
Mỹ nói quan hệ với cơ quan lập pháp Việt Nam là yếu tố then chốt. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper mới lên tiếng nói rằng mối băng giao giữa các cơ quan lập pháp là một yếu tố then chốt trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai. Theo trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 6 tháng 8, ông Napper cũng đã chia sẻ với chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà về việc Đại sứ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tổ chức thêm nhiều chuyến thăm của các nghệ sĩ Hoa Kỳ đến Việt Nam trong năm tới. Đây là minh chứng cho tình hữu nghị và cam kết của người dân Hoa Kỳ và những đại diện của người dân Hoa Kỳ đối với Việt Nam, ông Napper nói theo cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong một diễn biến liên quan, theo cổng thông tin của Quốc hội Việt Nam, một đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc cuối tháng trước. Theo trang tin này, tại các buổi gặp, ông Tới nói rằng chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sau đại dịch COVID-19 nhằm mục đích tiếp tục củng cố và đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu thực chất, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh ngày càng hiệu quả. Ông Tới cũng được dẫn lời khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu, đánh giá cao Hoa Kỳ đã nhất quán ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Ngoài ra, theo cổng thông tin của Quốc hội Việt Nam, ông Tới nói thêm rằng Việt Nam luôn mong muốn phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, ổn định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và từng bước nâng cấp quan hệ hai nước khi điều kiện phù hợp.
Gần một tháng rưỡi sau khi một thiếu tá lái xe tông chết một nữ sinh ở Ninh Thuận, cơ quan điều tra của quân đội Việt Nam mới ra quyết định khởi tố vụ án vốn gây bão dư luận trong nước vì những dấu hiệu được cho là bao che để làm chìm xuồng vụ việc. Theo truyền thông trong nước, sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 của quân chủng phòng không không quân thuộc Bộ Quốc phòng hôm 7 tháng 8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thiếu tá Hoàng Văn Minh lái xe ô tô gây tai nạn khiến nữ sinh trung học Hồ Hoàng Anh tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm ngày 28 tháng 6 khi ông Minh, một cán bộ thuộc Trung đoàn 973 của quân chủng phòng không không quân, lái xe bất ngờ chuyển hướng và va chạm với xe máy của nữ sinh Hoàng Anh, một học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn. Vụ va chạm khiến nữ sinh này bị hất văng vào trụ đèn trên lề đường và tử vong. Theo Lao động, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm để điều tra dấu hiệu tội phạm trong vụ tai nạn. Điều tra ban đầu xác định rằng ông Minh sử dụng điện thoại khi lái ô tô và chuyển hướng không an toàn, thiếu quan sát, vi phạm luật giao thông dẫn tới vụ tai nạn. Trước đó, vào ngày 2 tháng 8, Phó trưởng Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm Hà Công Sơn cho biết trong một buổi họp báo rằng nữ sinh Hoàng Anh đã đi đúng làn đường cùng tốc độ cho phép và hành vi của ông Minh đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, nơi thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn ở nữ sinh Hoàng Anh, cũng vừa ra quyết định kỷ luật những người có liên quan đến sai phạm. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận và vấp phản đối từ gia đình nạn nhân trong nhiều tuần khi công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đưa ra kết luận rằng có nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Bố của nữ sinh này đã khiếu nại về điều mà ông cáo buộc là có sai lệch trong hồ sơ vụ tai nạn liên quan đến vị thiếu tá của quân đội Việt Nam. Trước sức ép dư luận đòi sự minh bạch trong vụ tai nạn mà nạn nhân là một nữ sinh đang trên đường đến trường lấy giấy báo thi tốt nghiệp phổ thông trung học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hôm 2 tháng 8 đã thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn ở nạn nhân. 5 cán bộ nhân viên của bệnh viện này hôm 9 tháng 8 bị cảnh cáo và khiển trách do liên quan đến sai sót trong xét nghiệm theo truyền thông trong nước. Phó giám đốc bệnh viện ông Trương Khắc Chí được VN Express trích lời nói rằng 3 người bị cảnh cáo là kỹ thuật viên trực tiếp làm mẫu xét nghiệm trong nồng độ cồn của nữ sinh Hoàng Anh. Ngoài ra, vẫn theo ông Chí, hội đồng kỷ luật bệnh viện còn xử lý khiển trách với người ký trả kết quả và nhân viên nhập kết quả. Hai người này được cho là thiếu xem xét và kiểm soát nên không phát hiện nồng độ cồn bất thường sau xét nghiệm. Trong khi đó, theo VN Express, ban giám đốc bệnh viện không bị xem xét kỷ luật do được cho là đã ban hành đầy đủ quy trình xét nghiệm, trả kết quả, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất. Lãnh đạo bệnh viện đã đến nhà nạn nhân hôm 5 tháng 8 để xin lỗi về xét nghiệm sai, khiến gia đình bức xúc. Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của Hoàng Anh, đã chấp nhận lời xin lỗi. Ông Hùng cũng là người đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng để yêu cầu trả lại sự thật về con gái ông, cũng như truy tố hình sự nếu có việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Báo chí cách mạng Việt Nam.
Lịch sử báo chí Việt Nam cho biết tháng 2 năm 1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày ra số đầu tiên của tờ Thanh Niên do ông Hồ Chí Minh thực hiện ngày 21 tháng 6 năm 1925 làm ngày báo chí cách mạng, nên báo chí đó không cho tư nhân được quyền làm báo. Ông Nguyễn Văn Ngọc, một người thâm niên 29 năm sống bằng nghề bán báo tại Sài Gòn, nhận xét.
Mình viết bài nó không khoáng hơn, không có thể hay hơn. Đó, nhưng mà thật cái thời điểm xã hội giờ là mở là không được đâu. Thôi. Ngoài dễ như bên Thái, bên Mỹ rồi, báo chí người ta tự do, người ta viết. Gọi ông đó là nó nói hết luôn. Tại người ta tự do, mình so chủ nghĩa, người ta làm được.
Một ý kiến khác cho rằng nếu vẫn chịu sự định hướng tuyên truyền thì có báo chí tư nhân cũng không ít lợi gì. Bà Phạm Thị Thủy, một người thâm niên trong nghề bán báo ở Sài Gòn, chia sẻ.
Nếu mà ra báo tư nhân có sống được hay không đã. Nếu mà bây giờ tư nhân ra mà nhà nước định hướng ra viết theo chiều hướng nhà nước cũng vậy thôi. Mang tiếng là tư nhân, nhưng mà viết theo một đường lối thì cũng vậy thôi.
Viết theo đường lối là cách nói gọn của báo chí nhà nước đều phải tuân thủ theo định hướng tuyên truyền chung được cơ quan tuyên giáo đảng yêu cầu, dẫn đến báo chí đa phần được gọi là phản ánh một chiều tin tức và nhiều tòa soạn phải tìm cách uyển chuyển để có thể đa chiều hơn trong tác nghiệp. Ông Nguyễn Hùng, một cán bộ hưu trí, thẳng thắn nhận xét.
Ngày nào tôi cũng mua hai tờ báo, báo Tuổi Trẻ với báo Thanh Niên là hai tờ tôi thích coi. Mà ngoài ra ở ủy ban phường nó còn phát tôi báo Sài Gòn Giải Phóng nữa cho miễn phí. Nó nói tôi là gia đình chính sách, gia đình cách mạng mà thật sự là đúng như vậy. Nhưng mà tôi không thích nói báo này nhiều khi nó đăng này kia về vấn đề mà tôi thích nhất là gì? Thích nhất là coi những cái tờ báo mà nó khui về những cái tiêu cực tham nhũng đó, là ăn cắp công quỹ nhà nước là tiền thuế của dân á.
Bi quan hơn về tự do báo chí, không ít lao động bình dân nghĩ rằng họ cũng không có luôn quyền mở miệng. Ông Huỳnh Phước Lộc, một lao động tự do, nói.
Mình làm sao có ý kiến, mình thấp hèn sao, có ý kiến cái còi, không có quyền hạn gì đâu. Mình nói cũng vậy thôi. Đúng không? Thôi.
Báo chí sau dịch giả dường như còn teo tóp hơn vì ảnh hưởng chung của nền kinh tế vẫn đang loay hoay cho những cái sách hồi phục trước quá nhiều biến động, chẳng hạn như về thị trường nhiên liệu xăng dầu. Và mặc dù gọi là báo chí cách mạng, nhưng giờ ngay cả cơ quan nhà nước cũng ít đọc báo. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết.
Báo cơ quan hồi xưa chú bỏ hả? Một ngày chú bỏ cơ quan không trăm mấy chục tờ mà giờ bỏ còn mười mấy tờ. Chả như cái báo Tuổi Trẻ Đời Sống á, là dịch xong là nghỉ luôn. Là chuyện đời nè, sao là pháp lực nè. Bây giờ chỉ còn tới một cái tờ là Đời Sống Pháp Lực là ra mỗi ngày thôi. Còn mấy báo kia là nghỉ hết. Đó, Tuổi Trẻ Đời Sống, chuyện đời, sao là pháp lực bốn phương, cái thác lòng cầu là nghỉ hết trơn rồi.
Báo chí cách mạng qua ghi nhận từ người làm báo thâm niên như ông Ngọc, bà Thủy, qua độc giả là cán bộ như ông Hùng hay người lao động bình dân như ông Lộc cho thấy rất cần một chính sách cởi mở hơn về quyền tự do báo chí ở Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.